Di-đà Phật, giờ mình nghe tiếp buổi sáng hả? Sáng nghe bây giờ là để mình lãnh hội ra cái điều gì? Xưa nay là mình cứ luôn luôn nghĩ rằng là đi tu là phải khổ đau, khổ, đôi khi là khổ hạnh. Luôn luôn nghĩ rằng là tu là không có cái gì sướng hết. Nói đến kết quả của tu hành thì nói giải thoát đó là niết bàn. Mình cũng không biết nó là gì nữa. Mình chỉ biết là đi tu là ăn chay nằm đất là không có sướng rồi đó. Cái xong rồi đi tới đâu rồi kết quả là gì thì mình cũng thấy là mình cũng biết nó là gì nữa. Bây giờ mình là người Phật tử, người con Phật, đệ tử Phật, nên cái mình phải từ từ mình hiểu rõ ra. Nên đôi khi mình nói mình là Phật tử, tức là con của Phật, nhưng mà thông thường thì người Phật tử thường nói là tôi không có tu đâu. Vậy thì Đức Phật không có tu sao? Mà giờ mình là con của Phật, mình cũng nói thôi tôi không có tu đâu. Mình nói cho mấy thầy tu đi. Tôi không tu. Nên vì vậy mình là con Phật thì mình cũng thấy là bây giờ mình cũng phải thắc mắc là thì mấy thầy, mấy cô xuất gia thì cũng là con Phật chứ. Thì mình cũng là con Phật chứ. Vậy thì ai cũng là con Phật hết thì con Phật phải làm gì đây? Làm gì? Phật dạy mình làm gì thì nó mới đúng chứ. Thành ra thực ra là mình chưa có rõ ràng nhiều cái lắm. Vì vậy đó mà giờ đó thì mình nghe buổi sáng để mình rõ là thực ra thì mình theo Phật, mà dù mình có từ cái chỗ theo Phật mình có kêu mình là con của Phật, tức là Phật tử đó, mình có muốn nói gì nói, nhưng mà cái ý nghĩa chính của theo Phật đó là để mình đừng có bị khổ đau. Cũng như là khi mà mình bị những cái cảnh khổ, mình bị những tên ăn cướp ăn hiếp, nó đánh đập mình, thì gặp một ông cảnh sát đi ngang, mấy anh kia nó chạy rồi cái ông bảo mình thôi đi về đi, mình bảo thôi tôi phải đi theo ông đưa tôi về nhà dùng, thôi mấy anh kia nó bắt tôi lại. Thì mình đi theo ông cảnh sát là tại sao? Để cho mình tránh mấy cái khổ của mấy ăn cướp. Nên mình theo ông cảnh sát. Thì giờ khi mình hỏi mình theo Phật đó, thì cũng là để làm gì chứ? Thì đó, buổi sáng cho nên mình mới nghe là cái nghĩa nó rõ ràng, nó rất là thực tế rõ ràng. Mình theo Phật để mình thoát khổ. Mình không có bị khổ, mình sẽ được cái sướng. Ở sáng này rồi mình cũng nhận ra điều là cái sướng này nó có rất nhiều cấp bậc. Cho nên nó mới có ra là người cũng là con Phật hết, mà có người ở tại gia, có người đi xuất gia, thì nó có nhiều cái cấp bậc khác nhau. Đó thì nghe vậy nó có người sướng thì có người bảo tôi không cần giàu sang phú quý gì, tôi cần một cái đời sống nó êm đềm vậy thôi. Có người thì bảo là tôi phải giàu có người bảo tôi thì phải làm tổng thống này nó mới sướng. Cho nên mỗi người đòi hỏi cái sướng của mình một cái cách khác nhau. Cho nên ví dụ Đức Phật là một cái vị mà có thể ban cho được người ta được cái sướng đó, thì mỗi người nó sẽ có một cái cách khác nhau. Thì mình thấy là bây giờ mình nghe như vậy rồi thì mình có thể nghe tiếp mà để rồi mình nhận ra dần. Thì mình biết là chính ở cái chỗ mà mỗi người cầu một cái sướng khác nhau. Cho nên vì thế mà Đức Phật nói là Đức Phật có 84.000 pháp môn, là nói con số đại khái thôi, chứ còn vô lượng pháp môn. Bởi vì mỗi người ta có một cái sướng khác nhau, vô lượng chúng sinh có vô lượng cái kiểu sướng nó khác nhau. Cho nên vì vậy mà Phật với Bồ Tát là có cái khả năng ban cho chúng ta cái sự sung sướng như vậy. Cái người Phật tử mình sở dĩ nếu mà nói đúng pháp là do mình tin cái điều đó cho nên mình theo Phật, cũng như là mình bị trong cái khổ đau, mình tin những cái người cảnh sát cho nên mình theo cho người ta bảo vệ, mình phải có một cái tin như vậy. Thì giờ khi mà có nhiều người Phật tử mình ấy, từ nhỏ bố mẹ cho đi quy y, mình cũng bao giờ đi chùa, lớn lên có cái duyên nào mình đi chùa, mình cũng chưa có biết là theo Phật là tại sao, Phật là gì, chưa biết gì hết. Thì có một cái khóa học Phật Pháp nào đó, thì khi mình vào đó là để mình hiểu ra cái đó. Mình biết là một cái khóa học cốt là để cho mình rõ ràng với mấy cái đó. Mà ở trong đời sống đôi khi mình cũng có được cái duyên để mình hiểu rõ những điều đó. Nên vì vậy là mình biết là mình hiểu là mình theo Phật là do lý do như thế nào nào. Và buổi sáng này cũng cho biết là thực sự Đức Phật là cái giác ngộ của Đức Phật là có thể đưa mình từ những cái sướng nhỏ bé nhất đến cho những cái sướng mà nó cứu cánh viên mãn. Đó. Cho nên vì vậy mà một cái người Phật tử ấy, dù là cái đòi hỏi của mình ở mức độ nào, mình cũng đều xin nơi Đức Phật được hết. Như là một người mình muốn có, ví dụ một bà mẹ muốn có một đứa con trai, mình có 10 đứa con gái rồi, bây giờ muốn có đứa con trai cũng đi xin nơi Phật. Mà thông thường thì người ta xin nơi Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Tại vì trong kinh nói Quan Thế Âm Bồ Tát là cầu con trai cho con trai, cầu con gái cho con gái. Nhưng mà ở đây nếu mà mình tụng đọc kinh Dược Sư thì mình thấy Phật Dược Sư cũng như vậy. Và nói đúng ra là Phật Bồ Tát nào cũng vậy hết. Cho nên có một bà mẹ đã nghĩ là nếu mà bác có được một đứa trai, bác sẽ cảm thấy bác sung sướng thì bác đi xin nơi Phật. Chứ không phải là cứ đến Phật đó là phải cạo đầu, là phải tu khổ hạnh, rồi là phải ăn chay nằm đất, không có phải là như vậy. Phật là để cho tất cả chúng sinh. Cho nên vì vậy đó, mình muốn cái gì thì mình xin. Thì khi mình xin như vậy đó, thì coi như là mình có một cái lòng tin và mình có một cái sự nương tựa vào nơi Đức Phật, tin là Phật có thể làm được điều đó và sẽ ban cho mình được cái điều đó. Mình tin như vậy và mình nương. Thì cái tin mà nương như vậy á, thì nó chính là quy y. Như vậy thành ra đó, mình biết rằng là cái nghĩa, mình có thể nói cái nghĩa mà đi tu thì ai nghe đến chữ đi tu cũng nghĩ đến là phải cạo đầu đi xuất gia, rồi phải có bộ như là khổ. Còn giờ nói cái nghĩa gọi là nương tựa quy y thì mình đều thấy rằng là mình làm được. Nếu mà theo Phật đó, nó có cái nghĩa là quy y nương tựa thì mình theo được. Còn nếu theo Phật đó, nó chỉ có cái nghĩa là xuất gia thì chắc mình không có theo được. Nhưng mà giờ đó mình thấy rõ là theo Phật chính là cái nghĩa quy y, chứ không phải là chỉ có cái nghĩa xuất gia. Nên như thế thì mình biết là Phật là một cái nơi nương tựa cho mình từ cái chỗ mà những cái đòi hỏi nhỏ bé của mình thôi, nó đi dần đến cái chỗ mà mình gọi là niết bàn. Đó là đều nương vào Phật, nương vào Phật để mà có hết. Mình đi từng như vậy đó. Nên hồi sáng này mình cũng nghe để cho mình thấy ra điều là tại sao mà nó phải đến cái niết bàn. Bởi vì rằng là cái niết bàn nó là cứu cánh. Cái chữ cứu cánh á, nó có nghĩa là nó đến cái mức đó là tột cùng. và sở dĩ kêu nó là tột cùng hết, không có gì trên nữa, vô thượng, bởi vì nó chấm dứt hết tất cả những cái khổ đau. Bởi vì đó là cái con đường để hết khổ đau, mà nó phải đi bao giờ đến cái mức là không còn một khổ đau nữa, không còn bất cứ một cái khổ nào nữa, thì nó mới gọi là tột cùng cái con đường nó. Cho nên Niết Bàn là cái chỗ cứu cánh, cái tột cùng của cái con đường nó. Cho nên vì vậy khi mà mình theo Phật là mình có thể theo từ cái bước đầu. Mình chỉ muốn, đứa trẻ nó muốn rằng là nó thi đậu, và mẹ nói thì con vào con lễ Phật đi, con nói con đệ tử là tên gì, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đệ tử ngày nay học hành như vậy, đến lớp đó đệ tử mong rằng sẽ được Phật phù hộ cho mà thi đậu chẳng hạn. Như vậy như là ở bên Nepal chẳng hạn, cái chỗ mà Swayambhu đó, nó có cái tháp của Ngài Văn Thủ, mà mỗi lần những bà mẹ bác sinh con đó thì bà thường lên tháp đó ẵm đứa nhỏ lên nữa cũng được, rồi xin cái Ngài Văn Thủ để cho nó được trí huệ, nó thông minh, nó học giỏi. Vậy đó, thì đó mình xin từ những cái nhỏ như vậy là mình đã quy y, mình xin rồi. Chứ mình đừng có nghĩ là theo Phật là cứ phải tu trên núi trên rừng trên gì hết đó. Phật không đâu có chủ trương là mình làm tặc giang hết trơn đâu, đừng nghĩ như vậy. Thấy không? Cho nên phải biết rằng là mình theo Phật từng những cái bước như vậy mà mình đi, mà mình đều là đệ tử của Phật hết, mà pháp môn của Phật có đủ như vậy hết. Đấy, mình biết như vậy. Cho nên đó là chỗ mình nhận thức ra, mình sẽ không có nghĩ là tự nhiên mình trong đầu của mình chỉ có nghĩ là thế, mình cứ nghĩ đến chùa, đến thầy là tự nhiên chỉ có một cái hình ảnh duy nhất, và mình không hiểu gì khác hơn nữa. Nó không có phải như vậy. Thì ra như vậy rồi mình mới từ từ mình nhận được cái ý nghĩa, cái ý nghĩa của quy y của Tam Bảo và cái từ bi của Đức Phật. Mình có thể coi như là một bậc đạo sư, một bậc thầy, đồng thời là một bậc cha, một cái bậc cha lành. Thì nói qua thì mình cũng bảo rằng Phật từ bi ở chỗ nào? Từ bi của Phật không phải là chỉ có gọi là nói năng nhỏ nhẹ xoa vuốt mình, mà từ bi của Phật đó là khám phá cái con đường thoát khổ, bởi vì không có ai mà chịu nổi cái khổ đau hết á, mà không có ai muốn khổ đau hết, mà Đức Phật khám phá cái con đường thoát khổ nó một cách viên mãn, nó đi từ những cái nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời của mình và cho đến cái Niết Bàn là cái giải thoát cứu cánh, mà dẫn dắt một con người á là dẫn dắt từ cái bước đó cho đến cái cuối cùng. Cũng như là cái trường học ở trong đời này, người ta cho mình học từ mẫu giáo cho đến tiến sĩ, chứ không phải học mẫu giáo xong cái mà rồi xong rồi giờ làm gì nữa và hết giờ không biết gì nữa. Nhất là Đức Phật là như vậy. Nên giờ mình ở một cái xã hội mà người ta có trường học như vậy, người ta học từ mẫu giáo cho đến tiến sĩ, mà lớp nào nó cũng kỹ lưỡng đàng hoàng, có đúng. Giờ với lại mình ở một cái chỗ mà ai muốn học gì học, ai muốn dạy gì dạy, mà cứ ông thầy nào biết gì dạy nó, dạy xong cái hỏi giờ nó học, giờ nó học tới đâu nữa, và tôi cũng biết nữa, tôi biết bấy nhiêu, tôi dạy bấy nhiêu, còn xong thì là nó xong rồi. Đấy, thì mình chẳng biết là giờ rồi mình phải đi đâu. Mình sống cuộc đời này thì mình cũng, ai cũng muốn tìm một cái sung sướng, rồi mình cũng tìm cách sung sướng vậy, rồi mình đi đâu nữa, rồi để mình làm gì đấy, rồi mình chờ cái sự chết nó đến hả, chờ cái già cái chết nó đến hả, rồi mình đi về đâu, rồi mình sẽ làm gì nữa, mình cũng không biết. Nhưng mà trong cái pháp của Đức Phật, cái con đường của Đức Phật, mình biết rõ. Mình biết rõ đời này mình làm gì, mình là đệ tử Phật như vậy là mình đến đâu và mình ở đâu, và đời sau nữa mình có đi tiếp hay không nữa mình đều biết. Cũng như là đó, mình đến cái xã hội người ta có giáo dục đàng hoàng, học cái mẫu giáo xong là lên tiểu học có mấy lớp, xong lên trung học, nó rõ ràng như vậy, nó tiếp tục nó đi. Và mình biết rằng là cái đứa con của mình hay là chính mình
nó cũng sẽ được tăng trưởng dần cái kiến thức của nó. Mình biết rằng là mình theo đạo Phật là mình sẽ được tăng trưởng dần cái trí huệ, cái tử bi, cái sự thực hành thiện pháp, vì nó sẽ tăng trưởng dần cái đó. Thì do đó cho nên mình nghe để mình nhận ra cái ý nghĩa đạo Phật, một cái con đường, một cái tôn giáo mà mình có cái nhân duyên mình đi theo. Chứ nó không phải là mình cứ thích tự nhiên mà tôi thích tu là cái gì? Thích tu là tôi cứ tự nhiên là cứ thích, ai thích khổ hạnh chút á là người đó cứ khoe là mình tu. Cũng như cái người nào có hai cái chân cái cứ muốn đi cái là cứ đi cái là nghĩ là mình là cái người đi ngon lành rồi đó. Mà mình biết mình đi đâu hết. Cho nên nó tu là không có phải cứ ra cái sức châu bò của mình cứ làm một cái gì cho nó khổ, cho nó tối ngày làm như vậy cái nghĩ là mình tu. Cho nên kêu là tu mù. Cũng như đi mà đi đường mà không biết là mình đi đâu hết. Cho nên mình thấy rằng là thực sự ra khi mà Đức Phật giác ngộ là Đức Phật có tu nữa không? Đó. Nên không có tu. Đức Phật lúc đó là chỉ có là độ chúng sinh thôi, không có tu. Cho nên Đức Phật hướng dẫn người ta tu là để cho nó tiến đến cái chỗ giác ngộ. Mà nay ấy, chính mình ấy, mình không biết giác ngộ nó là gì nữa. Nói niết bàn mình cũng hiểu nó là gì nữa. Rồi mình cứ nói là tôi tu đây. Tức là mình cứ thấy là mình cứ húc đầu vào tường rồi mình cứ làm cái gì cho nó mạnh vô rồi mình cứ làm một cách gan lì rồi không ai dám làm hết cái mình nghĩ đó là tu à. Nó là khùng ấy chứ tu cái gì tu. Làm riết nó khùng mà nó lệch lạc mà nó tà nữa. Cho nên bởi vậy là cái con đường của đạo Phật nó không có phải như vậy, không phải là một cái con đường thất học. Trái lại, con đường của đạo Phật nó học rất nhiều, học rất kỹ, học rất đâu vào đó, biết vậy. Thì thế đó là mình nên hiểu lại đi cái ý nghĩa của đạo Phật. Đừng có nhận định sai lầm mà nó bất lợi vô cùng. Nhận định lại đi cho nó rõ ràng, mạch lạc như vậy. Rồi mình cũng biết là thì Đức Phật giúp mình đi từng bước, và bất cứ một cái người nào đón nhận cái sự giúp đỡ đó của Đức Phật, người đó trở thành là đệ tử của Phật và có thể nói là con của Phật. Là bởi vì người đó sẽ nhận lấy cái gia sản của Đức Phật. Cho nên như vậy á, thì người đó đi từng bước, và người đó đều bước vào cái con đường đạo hết. Cho nên đối với đạo Phật á, ngay khi mình quy y Tam Bảo, đệ tử con tên là gì, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nói 3 lần như vậy xong là mình bước vào con đường đạo. Như là khi mà mình bắt đầu đến học cái lớp mẫu giáo là mình bước vào cái con đường học. Chứ không phải phải bao giờ lấy cái bằng tiến sĩ á, thì mới gọi là đi học. Nó không phải như vậy. Cho nên đó là một điều người Phật tử mình cũng không có nghĩ đến cái điều đó. Lúc nào mình cũng nghĩ là ở đạo, tức là bao giờ mình đi xuất gia. Nó không phải như vậy đâu. Cho nên đó là những điều mà mình nên nhận thức lại. Mình tam quy một cái là mình được tất cả những cái sự bảo vệ, bảo hộ của Tam Bảo, của Phật, của Pháp, của Tăng. Là giữ mình, nuôi dưỡng mình, bảo bọc mình ở trong cái con đường của thoát khổ, của chánh trí huệ, của giải thoát đó, đó. Ở trong con đường đó mà học cho nó ra cái ý nghĩa của sướng với khổ. Như hồi sáng này mình nghe đó, mình muốn đạt được cái sướng mình phải hiểu cái khổ. Thành ra vì vậy mình biết rằng là con đường đạo Phật nó có nghĩa như vậy. Mình theo đạo Phật đó là theo một cái con đường nó đi, đi tìm cái sự sướng, đi tìm một cái có lợi ích cho mình, tránh cái tai hại cho mình, tránh cái khổ đau cho mình. Và hồi sáng này mình cũng nghe để biết rằng là cái sướng và cái lợi nó là một nghĩa với cái thiện. Bởi vì Đức Phật nhìn ra, giác ngộ, nhìn ra được tất cả những cái nhân quả. Cho nên Đức Phật thấy rõ là cái sướng, nó luôn luôn nó đi từ cái nhân tốt mà nó ra cái quả sướng. Còn cái khổ nó đi từ cái nhân ác mà nó ra cái quả khổ. Nó có hại, còn cái sướng nó có lợi. Cho nên vì vậy ở trong Đạo Phật đó, cái sướng nó đồng nghĩa với cái thiện. Và cái làm thiện, bởi vì làm nó mới thành nhân, mình làm thiện. Cho nên nếu mà mình làm cái ác thì là nó thành cái nhân ác, thì mình phải chịu cái quả khổ. Nên vì vậy mà mình biết rằng là Đạo Phật nó thực tế chỗ đó. Nên vì thế đó là mình biết thêm một điều, tức là cái nghĩa sướng, nghĩa có lợi là nó đồng nghĩa với cái nghĩa thiện, cái nghĩa nhân, nhân tốt, nhân thiện. Thì cái sướng, cái lợi nó là cái quả, quả tốt, quả thiện. Nên vì vậy mình không có nên nhìn thấy một cái những cái sướng của thế gian mà mình cho nó là sướng. Cũng như là người ta đi ăn cắp, người ta đi ăn trộm, người ta nói láo để người ta được cái lợi, người ta cho là người ta sướng. Nhưng mà cái hành động mà ăn cắp, nói láo đó là những cái ác, nó sẽ có cái quả xấu của nó. Cho nên cái mà đạt được những cái sự mà mình cho là sướng, nhưng mà theo những cái hành động xấu, những cái nhân xấu, nó đều là những cái không sướng, và nó đều là những cái nguy hiểm. Như một người ăn một cái trái độc, nó rất ngọt nhưng mà nó có chất độc, thì khi mà mình hưởng cái ngọt thì mình cho là mình sướng, nhưng mà cái người mà người ta biết đó, người ta bảo thôi mình chết rồi, coi như xong, và người ta rất sợ hãi. Cho nên chính vì vậy mình ra cái nghĩa thứ ba nữa. Cái nghĩa thứ nhất đó là Đạo Phật chủ trương là sướng và có lợi ích. Rồi mình ấy bảo, ủa như vậy thì mấy cái người ác người ta cũng thường hay nói vậy thì sao? Cho nên nó ra nghĩa thứ hai của mình á. Cái thứ hai là phải làm thiện nó mới thực sự là sướng và nó mới có cái lợi ích. Cho nên cái nghĩa thứ hai là cái nghĩa thiện với sướng, thực ra nó gắn liền với nhau. Bây giờ đến cái nghĩa thứ ba là con người mình á, mà không biết rõ cái nhân quả sướng khổ á, thì là mình cách gì á, mà mình sướng được hết. Cho nên mình phải có một cái biết đó. Cũng như là mình đó, mình ăn chất độc, mình không biết gì về chất độc hết, mình cứ vậy mình ăn nó vào đó, mà mình cứ thấy nó là ngon. Nhưng mà một cái người mà người ta biết, người ta có cái biết, mình cái biết của mình á, là cái một cái bóng đèn nó bị tắt, nó bị cháy rồi. Còn cái biết của người kia là nó sáng, cho nên người ta biết cái đó độc, đừng có ăn. Mình bảo chú, úi trời nó ngon lắm, mình bảo chết chết đó, đừng có ăn nó. Nó độc ghê lắm, mà nếu nó dở đó, là cái trái đó nó còn thiện một chút, để nó làm, nó có cái dở để cho người ta đừng ăn. Rồi bây giờ cái độc của nó càng nguy hiểm nếu nó có cái vị ngon. Cho nên đó là một cái lừa dối. Đó là một cái mà mình cần phải sáng. Và nó càng nguy hiểm hơn, một cái trái độc mà có cái vị ngon nó càng nguy hiểm hơn là một cái trái độc mà có cái vị dở. Cho nên càng phải coi chừng nó nữa. Thì lúc đó mình có cái sự bị hiểu rõ đó, kêu là trí huệ. Cho nên cái thứ ba là cái mình phải có trí huệ. Mình phải có trí huệ như vậy để mình biết rõ sướng mới khổ. Cho nên khi mình biết rõ như vậy đó, thì thí dụ một cái người xuất gia đi tu, người đó chưa biết rõ, người đó tu một thời gian thấy khổ. Nhưng nếu người đó biết rõ sướng khổ á, thì người đó thấy cái tu đó nó không có khổ. Đó là nó ăn thua nơi cái sáng ở trong mình. Và mình biết rằng là trên đời này cái vấn đề sáng này rất quan trọng. Bởi vì Đức Phật nói rằng là ai mình cùng có một cái giống nhau là hữu tình, là mình đều muốn sướng, không muốn khổ. Rồi khi mình là con người á, thì mình cũng có cái giống nhau là mình biết cái điều tốt là cái điều nên làm. Đó. Tức là mình biết điều tốt là điều nên làm, mình muốn mình sướng, vậy mà mình vẫn khổ như thường. ấy, mà mình cứ không thể nào mình sướng được như ý mình muốn, mà trái lại cái khổ luôn luôn đó, nó nhiều hơn, nó nhiều lắm. Mình có đứa con thì là cái gì sướng bằng, nhưng mà buồn vì nó, lo vì nó, giận nó, bực nó, mà đôi khi sợ nó, cái đó rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Ngày nào có một đứa con hình như là nó luôn luôn nó có mặt, nó là cái chỗ sướng của mình, mà ngay cái chỗ sướng đó mình còn có rất nhiều cái khổ. Mình thấy như vậy đó, cho nên mình biết con người cái khổ nó nhiều lắm. Khổ nó lắt nhắt li ti, nó như là nó đầy ra hết. Cho nên mình hỏi tại sao vậy? Đức Phật trả lời cho mình là bởi vì mình tối, mình không có sáng. Cho nên hồi sáng nay mình cũng nghe là tại sao những cái sướng mà Đức Phật ban cho mình mà nó cứ phải đi nữa. Bởi vì nó đi nữa là để đến cái chỗ cứu cánh. Mà Đức Phật không phải chỉ là một cái ông thần đáp ứng cái ý muốn của mình, rồi để cho mình mang nợ, để cho mình theo, để mà làm cũng như làm quân sĩ. Mà Đức Phật là cái người muốn đưa mình đến chỗ cứu cánh, thoát khổ hết. Cho nên Phật không phải là một cái vị thần như là ông thần tài, ông thần đất, ông thổ địa, không phải như vậy. Tức là mình cầu cái gì cái mình được cái nấy, vậy là ông thần nó hạnh nhất rồi. Đấy, mình cầu. Mình cầu cái mình bảo, mình thấy người kia có, thí dụ vậy, người kia có một cái sâu hay là một cái vòng ngọc đẹp lắm, quý giá nữa, đeo nơi tay, cái mình về mình cầu cái ông thần, mình cầu làm sao mà tự nhiên cái vòng đó nó đến với mình. Cái ngủ dậy cái thấy cái vòng đó nằm trong tay mình. Đó, vậy là mình thấy mình sướng rồi. Đấy. Mình cầu một cái cách tà, mình cầu với một cách tham lam. Cái ông thần nó ông cho mình đúng như ý, rồi từ đó trở đi, mình trở thành là quân đội của ông, quân sĩ của ông đó. Ông kết nạp mình bằng những cái cách như vậy. Còn Đức Phật không phải như vậy. Đức Phật là muốn cho mình cái cứu cánh, nhưng mà mình chưa có muốn đến cái đó. Muốn cho mình niết bàn, nhưng mà mình chưa có biết rõ niết bàn, mình chưa đòi niết bàn. Mình mới đòi cái vòng đeo tay thôi. Thì Đức Phật sẽ nói rằng là dễ lắm con. Con đi con bố thí, con đi con làm thiện, con cúng dường, con làm điều tốt. Rồi là có à? Chứ Đức Phật không có cho theo cái lối ăn cắp ăn trộm nữa. Cho nên vì vậy mình biết là cái từ bi của Đức Phật nó ở chỗ đó. Cho nên Phật có nhiều người theo Phật cũng do là bởi vì cầu được một cái linh ứng nào đó, cho nên mình theo. Nhưng mà Phật không phải là một cái ông thần ban cái linh ứng cho mình như vậy đâu. Mà Phật cho mình cái niết bàn á, Phật là người cho mình một cái kho tàng chân thật mà không cùng, chứ không phải là cho mình một cái gì nó giả mà nó nhất thời. Cho nên mình biết rằng là vì vậy á, mình mới thấy là Phật không giống như các thần tiên khác. Bởi vì tất cả mọi thần tiên không có sự giác ngộ của Đức Phật mà không có cái niết bàn cứu cánh đó. Và mình theo thì mình vĩnh viễn chỉ là làm quân lính thôi. Thế là còn Phật là dẫn mình cho đến khi mình trở thành Phật nữa. Cho nên cái đạo Phật nó khác. Thì phải hiểu cái chỗ đó. Vì vậy mà mình nghe để nó rõ những cái điều như vậy. Thì thế mình theo Phật rất lâu dài. Bởi vì những cái theo của mình, những cái mà mình được trong những bước đầu như là lớp mẫu giáo, lớp 1, lớp 2 nó chưa có cứu cánh. Cho nên nó vẫn còn si mê, nó vẫn còn ngu dốt, mình phải học thêm nữa. Thì những cái hạnh phúc của mình nó nhỏ nhỏ vậy, nó vẫn còn, hồi sáng mình nghe, nó vẫn còn tất cả những cái chướng ngại, những cái khổ đau. Nó không có vượt qua được những cái khổ đau chướng ngại đó. Cho nên nó không có phải là một cái hạnh phúc vĩnh viễn và cứu cánh. Nó còn khổ. Nhưng mà anh độc thân chẳng hạn vậy, anh khổ vì cái độc thân, anh muốn có gia đình. Rồi cái anh cầu, Anh cầu ngài Quan Âm, rồi cái anh gặp một cái người cũng vừa ý, anh lập gia đình. Gia đình xong cái anh thấy là phải có con, thôi nó buồn quá. Đó, tức là anh lại đi cầu nữa. Thành ra cái lập gia đình nó chưa có viên mãn. Nó chưa có viên mãn mà tại sao đôi khi mình mới ở đó không thôi, cái mình đã không buồn nghĩ đến cái đi tiếp. Nên nhiều khi mình cầu ngày Quan Âm xong cái mình được có gia đình, mình hay là mình trúng số, cái thôi mình nghĩ đến ngày Quan Âm nữa. Và mình không có theo tiếp. Cho nên đó là cái chỗ mình biết rằng là những cái sung sướng của mình nó còn tương đối vô cùng, và nó còn rất nhiều cái khổ khác, và nó không có ngăn chặn được những cái khổ. Những cái khổ khác sẽ xâm nhập vào, kẻ cướp, mà kẻ mạnh hơn mình nó sẽ cướp mất của mình. Cái nghiệp ác của mình trong những đời trước nó cũng sẽ phá tan đi những cái đó của mình. Cho nên Đức Phật mới phải dẫn mình đến cái chỗ cứu cánh. Thì mình thấy như vậy, vì vậy cho nên mình biết rằng là con Đức Phật là một cái con đường, chứ nó không phải là một cái đối đãi với nhau. Anh muốn vay mượn gì tôi cho anh vay mượn thôi, anh nợ tôi anh phải chịu trả cái nợ đó cho tôi. Phật không có đối mình như vậy, mà Phật mở ra một cái con đường. Con đường nó sẽ đến một cái chỗ cứu cánh vĩnh viễn. Nên giờ đi đây ấy, mình là cái người đi trong những giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn bước đầu mình phải biết rằng là mình còn đi nữa. Thì trở lại mình biết rằng là đó là cái mình nhận thức ra nơi cái đạo Phật. Là cái vấn đề là rất thực tế, là sướng, là có lợi ích cho mình. Rồi đó, cái thứ hai á, là mình phải biết là cái thiện nó lợi hại vô cùng, cái ác nó rất nguy hiểm. Cái thiện nó lợi hại ở chỗ nào? Nó mang đến cái sướng cho mình. Cái ác nó nguy hiểm bởi vì nó mang đến cái khổ cho mình. Đó, đó là đạo Phật dạy cho mình, như vậy là nó chính xác nhất. Ở cái thứ ba là mình phải thấy ra sướng với khổ, không thôi nó sẽ lừa dối mình. Có nhiều cái sướng nó lừa dối. Cho nên mình phải thấy rõ ra, muốn thấy rõ mình phải có trí huệ. Nên phải có trí huệ. Thì khi mình có trí huệ thì cũng từ nơi Tam Bảo dạy cho mình cái trí huệ đó. Từ nơi cái trí huệ đó mình thấy rõ sướng khổ. Mình biết rõ cái lợi hại của cái sướng, mình biết rõ cái nguy hiểm của cái thiện, mình biết rõ cái nguy hiểm của cái ác. Cho nên mình sẽ tránh cái ác đi, mình sẽ hành cái thiện. Và như vậy là chắc chắn mình nắm lấy cái kết quả sung sướng cho mình. Đó, thì mình biết là nó là như vậy, nó là cái ý nghĩa đạo Phật. Và từ ba cái điểm đó, nhưng mà nếu mà mình muốn đi kỹ hơn một chút thì nó còn thêm một điều nữa. Bởi vì cái cuộc sống này nó có một cái giới hạn rất ngắn. Mình sống chừng 100 năm. Đó, nó giới hạn rất ngắn. Và rồi cái sướng của mình là một cái sướng nó rất là nhỏ. Và nó mất công nhiều lắm. Cũng như là mình ăn một bữa ăn chẳng hạn vậy đó. Mà mình phải bày ra rất nhiều, nấu nướng rất nhiều. Rồi đi chợ, rồi đủ thứ nấu ăn, dọn, rồi nghĩa là đủ thứ hết á. Cả mấy tiếng hồ, nhiều khi chuẩn bị cả ngày hôm nay rồi ngày mai ấy nấu, rồi nó mới ra được món ăn. Mà ăn xong một cái nó hết liền. Mà ăn rất ngon, ai cũng khen hết. Nhưng mà ta no rồi, đưa ra cái ta lắc đầu. Người ta là bội bạc ấy đó. Cho nên mình biết cái sướng của mình nó cũng giống như vậy. Thì trong cái thời cuộc sống ngắn ngủi thôi, có 100 năm, mình bận bịu á, để giữ lấy cái sướng của mình, bận hết thời gian rồi. Trừ cái một số thời gian để mình dưỡng sức là lúc đi ngủ thôi. Rồi sáng ra là mình bắt đầu mình lo để giữ gìn lấy cái sướng đó. Và đôi khi mình đi làm mỗi ngày để mình giữ lấy cái sự sung sướng trong cuộc đời của mình. Mà lắm lúc mình cũng thấy ngao ngán với cái công ăn việc làm, nó cứ mỗi ngày như vậy. Và đôi khi rồi mình cũng nhìn lại một cái người xuất gia nào đó, ví dụ mình có một người thân nào xuất gia, anh em đó, mình cũng lúc đó mình cũng nói chứ, ví dụ mình là chị đi, mình có người em xuất gia, lúc đó mình cũng nói chứ, hồi xưa chị thấy thì sao mà em đi tu nghe, bây giờ chứ chị thấy em đi tu có lý gớm. Nên là mình thấy là nó, mình thấy ngán, mình thấy mệt, thì biết là như vậy. Thì một đời của mình á, mình chưa có nghe pháp được bao nhiêu mà mình bận bịu với tất cả những cái đó, thì cái sự sáng ở trong mình này nó rất hiếm. Cho nên đôi khi mình phải có một cái dù mình không sáng, nhưng mà mình phải có một cái để mình theo được. Cái đó là cái lòng tin, cái đức tin. Mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Cái ánh sáng của trí huệ nó khó, mà nó phải theo đuổi, nó phải nghe, nó phải suy nghĩ, nó phải được nuôi dưỡng nó nhiều ngày, nhiều đời nữa, nó mới bắt đầu nó sáng. Cái hộp pin nó, cái battery của nó mới mạnh, không biết không? Nó mới có thể gọi là dùng nó, nghĩa là dùng hoài cũng thấy hết. Còn bây giờ đó mình bị bận bịu như vậy, mình có những cái dịp nào, có cái gì để mình có thể hiểu rõ, rồi mình có thể nương tựa vào Tam Bảo mạnh mẽ, thì mình sẽ thế cái trí huệ bằng cái lòng tin của mình. Cho nên người Phật tử cần có cái lòng tin. Bởi vì trí huệ khó, và tích tập trí huệ nó cần phải lâu đời, lâu thời gian. Cho nên mình cần có cái lòng tin. Cái lòng tin sẽ làm cho mình đón nhận, và sẽ làm cho mình thực hành. Nên vì vậy, nếu mà mình nói thêm là cái yếu tố thứ tư đó chính là cái lòng tin. Thì đại đa số người Phật tử của mình, tuy rằng nếu mà nói rõ ra thì mình chưa có biết gì rõ về đạo Phật hết á. Nói cái chữ đạo, con đường, mình cũng chưa rõ ràng con đường nó có nghĩa là gì. Tất cả những cái chữ ở trong đạo Phật, Phật là giác, mình cũng chưa biết rõ giác là gì. Niết bàn, mình biết niết bàn là gì. Nói trí huệ, mình cũng chưa biết rõ trí huệ là gì. Nói từ bi, mình cũng hiểu sai hết trơn rồi. Đó. Nhưng mà mình vẫn là người con Phật, mình vẫn theo Phật được. Mình vẫn được chấp nhận là con của Phật nhờ cái lòng tin, nhờ cái tâm tín của mình. Cho nên vì vậy mà ngoài cái năng lực của trí huệ ở trong mình mà nó phải được trường dưỡng lâu đời, thì nó có cái năng lực của tín là mình có thể sử dụng liền lập tức. Cho nên đó là mình biết là vào đạo Phật, huệ giác là ý nghĩa chính, để mà lấy đó làm phương tiện đạt đến cái chỗ cứu cánh niết bàn. Nhưng mà nhiều, nếu mình không đủ năng lực đó thì mình phải có cái tín. Tín lực sẽ đưa mình vào đạo. Cho nên vì vậy là cái điều tín mình phải ghi nhớ, bởi vì nó đúng là cái khả năng của mình. Đúng cái khả năng. Cho nên một khi mình đã có cái lòng tin, là có cái nhân duyên theo đạo Phật, có cái lòng tin Tam Bảo, mình phải biết cái chỗ đó là cái chỗ chứng để mình phát triển nữa. Nhưng mà ở đây thì đôi khi nói trên cái thực tế thật là thực của mình á, thì lắm lúc cái người Phật tử mình cũng rất thiếu cái tín đó, cũng rất thiếu. Hay là có thể nói là nó cũng chưa hẳn là thiếu, nhưng mà cái tín của mình nó không có được rõ rệt, hoạt động rõ. Bây giờ mình thử nói là, ví dụ mình so sánh với mấy đạo, ví dụ với đạo Hồi đi. Đạo Hồi mà vô cái mà ông tu sĩ, cái ông bảo chứ có ai sẵn sàng mà chết vì đạo không? Thì mình có thể thấy rằng là chắc ở trong cái hội trường 100 người đi thì có lẽ cũng đến 80-90 người giơ tay á. Còn nếu mình hỏi bên đạo Thiên Chúa thì Thiên Chúa ngày nay cũng yếu rồi. Nhưng mà Thiên Chúa hồi xưa Tại cũng giơ tay hết trơn lên, giơ 100% á. Nhưng mà mình hỏi đạo Phật có ai sẵn sàng chết ngay vì đạo không? Thì mình thấy tay để xuống hết. Người cũng tự nhiên cái gì kỳ cục vậy. Mọi người đều nghĩ chuyện gì mà làm ghê gớm vậy. Đời đâu có gì ghê gớm đâu. Cho nên mình thấy là thực sự mà so sánh thì cái tôn giáo, cái người theo tôn giáo đó, đó là ở nơi cái lòng tin. Cái tôn giáo là một cái gì nó như là nó vượt ra ngoài thế gian, cho nên người ta phải tin. Thiên đường người ta không thấy đâu hết, nó phải đời sau. Còn trong đạo Phật mình còn nhiều nữa. Cõi trời, cõi tịnh độ, cõi Phật, rồi còn đời sau mà vô lượng đời nữa. Nên nhiều cái lắm. Cho nên đạo Phật cũng khó tin nữa. Nhiều thứ lắm. Vì vậy mà mình biết rằng là đạo Phật khó tin nhất. Thì dĩ nhiên cái mạnh nó ở cái chỗ lòng tin. Mà đã không những vậy, đạo Phật mà có theo nữa thì nhiều ý kiến lắm. Theo nhiều khi mình hỏi chứ giờ đạo Phật mình gặp nhau mình chào sao, thì mọi người Phật tử nghe vậy cái bền về hỏi cái ông thầy mà mình biết, mình quen, mình gần, hoặc là mình tin. Thì 10 người về hỏi 10 ông thầy, thì 10 người đó hôm sau đến trả lời là 10 cách khác nhau. Mà thầy tôi nói vậy mà. Thầy tôi bảo là đạo Phật là chào giống như trong nhà binh á. Có ông nói đạo Phật chào là chắp hai tay lại chào. Còn đạo Phật thì có người thì nói kiểu mà đưa nắm đấm ra, trân trọng. Đó. Có người mà đạo Phật chào là chỉ có cúi mình xuống vậy thôi. Có người mà ông thầy tôi nói là đạo Phật đâu có chào gì đâu. Thì biết rằng là như vậy nữa. Cho nên nó lung tung hết. Thì nói là thí dụ người ta nói Liên đạo Thiên Chúa, người ta bảo Đức Mẹ Đồng Trinh mà sinh ra Chúa Giêsu, thì 101.000 người theo đạo Thiên Chúa là người ta tin 101.000 người. Còn bây giờ nói Hoàng hậu Maria đứng với tay lên cái cành cây của hoa vô ưu, rồi Đức Phật đó, từ cái sườn bên phải của bà Hoàng hậu bước ra. Mấy người Phật tử cứ đi hỏi mấy thầy coi. 100 thầy thì chắc đến 90 không tin rồi. Thì làm sao mình Phật tử mình tin được? Đó. Mà mình vào một cái tôn giáo mà những cái điều linh thiêng của tôn giáo mà mình không tu, mình không có tin. Mà chính ngay ông tu sĩ cũng không tin nữa. Có ông thầy ông nói không, hồi đó là bởi vì Hoàng hậu Maria sinh được á, cái đem vô nhà thương nó mổ ra, cái sau này nói rằng là từ sườn ra. Đó. Thì giờ mình nói rằng là thực sự vậy á, chứ mình nói mà mình bảo ủa tại sao mà mấy thầy lại không tin? Bởi vì từ cái lúc còn là Phật tử như mình này đã không tin rồi, rồi xuất gia thành ông thầy, thành ra nó không tin tiếp. Chứ có gì lạ đâu. Bởi vì khi mà mình còn là Phật tử thì mình không có đi học cho nó rõ ràng gì hết. Cho nên mình biết rằng là ở trong một cái tôn giáo nó là một cái nó vượt ngoài thế gian. Nó có rất nhiều cái không có thể nói được. Mà cái người sở dĩ người ta theo là người ta tin những cái điều đó. Chứ giờ mình tin Đức Phật mà Phật không có cái gì linh thiêng hết. Thì mà Phật cũng như ba tôi mà cái lúc mà ông tử tế còn cái lúc nào ông sân lên thì nó không phải Phật. Còn lúc nào ông tử tế nó thì ông là Phật đó. Tại sao mà cái người đạo Phật tin gì kỳ cục như vậy? Thì nó còn ra cái tôn giáo, nó ra cái gì của đạo Phật nữa. Cho nên chính mình thấy là thực sự cái người Phật tử mình ấy, cái lòng tin nó cũng chưa có lập được. Nhưng mà đôi khi là, nhưng mà coi vậy nhưng mà nó cũng kỳ kỳ lắm ạ. Chứ nếu giờ mà thử chính quyền nào, chính phủ nào đàn áp đạo Phật cái á, là cũng sẵn sàng đi bênh vực lắm ha, chăn đấu ghê lắm á, sẵn sàng ghê lắm, cũng sẵn sàng giơ tay mà cho tôi tự thiêu. Cái nếu mà ông thầy hỏi bộ anh tự thiêu mà, dạ con không phải, con sẵn sàng thiêu cái ông này. Cho nên Thì biết rằng là thực sự ra thì mình cũng có một cái lòng tin, và mình cũng có một cái gì đó sâu ở bên trong, nhưng mà nó không có xuất hiện ra bên ngoài. Vì vậy mà lắm lúc người ta sẽ có thể cảm thấy như là mình thấy những cái năm vừa rồi á, một cái gọi là cái gì đó, một cái ban người ta tổ chức cái gì về tôn giáo á, mà tất cả các tôn giáo á, rồi người ta mới trao một cái giải thưởng, một bầu ra một cái tôn giáo hòa bình nhất, phải không? Là bầu là đạo Phật, mà trong đó có đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, đạo gì nữa mà hợp lại bầu với nhau á, mà đều bầu là đạo Phật. Đạo Phật là cái đạo hòa bình nhất, mà trao cái giải đó mà không ai nhận hết. À, không ai nhận. Không biết là phải đưa cái giải đó cho đạo Phật, nhưng mà đưa cho là đạo Phật nào đây? Đạo Phật có đạo Phật Trung Hoa, đạo Phật Tây Tạng, đạo Phật Miến Điện, đạo Phật Thái Lan, đạo Phật Việt Nam, mà không đạo Phật đâu nhận hết. Đạo Phật cũng cần nhận gì hết á. Cho nên mình biết là thực sự là cái đạo Phật chính bởi vì mà Đức Phật muốn kéo, tức là muốn cứu độ mình, là muốn khai mở cho mình, khai mở ra cái chân lý của mình. Mà cái chân lý của mình đó chính là Phật tính, nó rất thâm sâu, nó chôn giấu ở bên trong. Bởi những cái bên ngoài vô minh tham sân si này nọ của mình á, mà cái mục tiêu của Đức Phật á là thực sự là kéo cái đó ra. Cho nên cái pháp của Phật á, nó đâm ra nó thành ra là mình không có quan trọng, mà mình phải gọi là quá khích khi mà mình chưa có trí huệ. Khi mà mình chỉ có lòng tin thì mình không có cần phải quá khích. Cái lòng tin nó chưa có trí huệ, nó là cái bước đầu cho mình. Nhưng mà coi chừng, mình có thể trở thành cuồng tín, mê tín. Cho nên vì vậy mà cái pháp của Phật đó, nó không có kêu gọi cái lòng tin nó một cách tích cực. Do đó cho nên cái người Phật tử mình nó mới thành ra mình có cái lòng tin nó lạ lạ như vậy. Nhưng mà mình hiểu là để mình đi tiếp. Mình hiểu rõ những vấn đề là để mình vững chắc cái lòng tin của mình. Mình tin như thế nào? Mình phải tin là Phật của tôi là trên hết, rồi Phật của tôi là linh thiêng nhất, là Phật của tôi là Phật của các anh là không có thể nào đấu nổi Phật của tôi, hay không? Hay là thần thánh của các anh ở đó. Nó không phải chuyện nói chuyện chính. Cái chuyện chính là mình tin Phật là Phật đó, dẫn mình đến trí huệ và dẫn mình đến cái chỗ mình tự giác, dẫn mình đến cái chỗ mình viên mãn, toàn thiện nơi chính mình. Tin đó là cái tin quan trọng nhất. Chứ nếu mà mình tin rằng đúng ra Phật là trên hết, nhưng mà nếu mà mình cứ tin vào đó thì mình sẽ thành ra là quá khích, cuồng tín. Và như vậy cái tin đó nó không có giúp cho mình được nhiều nữa. Trong khi các tôn giáo khác thì người ta rất cần một cái tin như vậy. Người ta cần tất cả mọi người tín đồ phải tin như vậy. Nhưng mà trong đạo Phật thì cái đó không cần thiết. Cái cần thiết là cái hiểu rõ. Cái cần thiết là cái làm thiện. Bởi vì cái khổ, cái sướng của mình nó nằm ở cái chỗ làm thiện, làm ác. Cho nên cái đó là cái cần thiết. Cho nên ngày nào mà mình chưa có được chánh trí huệ đó, thì mình gọi là tin. Tin một cái cách nhây lì. Tin làm sao để đừng có bỏ tam bảo, đừng có bỏ đạo. Chứ không phải tin để mà làm gây một cái sức mạnh để mà tranh chấp cái gì hết. Tin để chính mình không bao giờ bỏ đạo. Mình mà có được cái tin như vậy thì nó đúng là cái tin của đạo Phật. Nó là như vậy đó. Thành ra cái chỗ mà mình thấy rằng là cái người Phật tử mà mình mà có thể có được cái lòng tin đó đó, nó nằm ở cái chỗ nào? Là mình cần thấy ra những cái thiện ở trong đạo Phật. Thì mình vốn là cái người có cái tâm thiện. Khi mà mình chưa theo đạo Phật, mình đã có một cái ý nghĩa về thiện ác. Thì bây giờ khi mà mình theo đạo Phật á, thì nếu mà mình cảm nhận ra được á, ở trong đạo Phật nó có nhiều cái rất là thiện, nó thuần thiện á, thì tự nhiên cái tâm của mình á, nó tín và nó bắt vào đó rất là mạnh. Tuy rằng bên ngoài của mình á, thì mình vẫn chưa có rõ là mình tin đạo Phật là tin như thế nào. Nhưng mà đạo Phật cần mình ở cái chỗ đó. Cho nên giờ trở lại cái vấn đề, mình biết rằng là mình nhận ra những cái đề vấn đề trong đạo Phật đó là thứ nhất là sướng mới khổ. Đó. Rồi thứ hai là thiện mới ác. Rồi thứ ba là trí huệ mới vô minh. Đó. Thứ tư là tín và bất tín. Đó. Mình biết vậy đó. Thì giờ đó nếu mình có tín rồi, đó, thì mình sẵn có một cái là không muốn khổ, muốn sướng. Mình sẵn có một cái là mình sợ cái ác, mình hâm mộ cái thiện. Bây giờ còn lại cái là mình cần phải có, cái đó là trí huệ. Thì từ sáng đến giờ mình ngồi mình nghe nó là cũng là để cho nó có cái trí huệ, có một cái sáng lên, hiểu rõ lên về cái con đường đạo Phật ở trong mình. Thì đó nó cũng là đi về trí huệ. Cho nên là mình đến với đạo Phật đó, là để mình cần có cái trí huệ đó. Cái trí huệ nó giúp cho mình biết rõ sướng khổ, biết rõ nhân quả. Và nó thấy rõ ra được cái cụ thể thực tế của đạo Phật. Khi mà mình càng, ví dụ anh bạn mình nó rủ mình đi, nó bảo đi nhậu, mình bảo thôi tôi giờ quy y rồi, thọ năm giới rồi, không có uống rượu nữa. Nó bảo cái gì mà làm mất vui hết trơn vậy? Mà sao mà khổ, làm cho bạn khổ theo ha. Thế mà cái bảo thôi, thì anh cấm anh cái gì đâu. Thì bảo không được sát sinh, không trộm cắp, không có vọng ngữ, không có tà dâm, không có vọng ngữ, không có uống rượu, cho nên tôi không uống rượu. Thế mà thôi, vậy thì mình, anh tôi dẫn anh vô disco nghe nhạc, rồi anh ngồi đó, tôi nhảy. Mà không, tôi cũng đi. Mà anh có 5 điều mà. Không, bữa nay tôi thọ bát quan trai giới. Không có đi xem nghe nhạc kịch nghệ gì nữa. Thì anh nói mà nó thấy cứ mất vui dần đi. Nó bảo sao anh giờ cái xa lánh bạn bè, mất vui này nọ đủ thứ hết. Đó. Thì mình thấy như vậy. Đó. Nhưng mà mình biết là trong kinh Địa Tạng nói là cứ một cái chút, một cái gì ở trong Phật Pháp mình làm được một chút thôi. Hoặc là cho đến những cái điều thiện, tức là những cái giới cấm mình ở những điều thiện thế gian đó, mình làm một chút xíu, như là một cái cọng lông, một sợi tóc, một giọt nước, một chút như vậy thôi, một hạt bụi, nó nhỏ vậy thôi. Mình làm là mình được. Mình làm là mình có cái sướng. Và đồng thời là mình có tất cả cái lực ủng hộ gia trì của Ngài Địa Tạng. Cho nên mình thấy cái những bậc thánh ở trong đạo Phật đó, ủng hộ con người, ủng hộ cái thiện của con người đến mức là tối đa và tuyệt đối. Cho nên nếu ai mà tụng đọc kinh Địa Tạng rồi đó, thì mình thấy là một chút cái thiện của mình thôi, nhỏ thôi, cũng có sự ủng hộ hết mình, phải nói chữ là ủng hộ tích cực 100% của Ngài Địa Tạng. Mà chắc chắn là của tất cả Phật và Bồ Tát khác, nhưng Ngài Địa Tạng là đại diện. Nên như vậy cái đạo Phật nó ủng hộ cái điều thiện vô cùng. Vì thế mà mình biết rằng là thực sự ra cái từng điều thiện, từng điều thiện, từng điều thiện là mình đều được cái lợi ích. Mà cũng ngược lại từng điều ác nhỏ nhỏ là mình có những cái bất lợi. Cho nên mình biết rằng là mình đi từng bước, từ cái bước mà mình chỉ có gọi là xin những cái điều sung sướng nhỏ ở trong đời này, cho đến Niết Bàn, mình đi từng bước như vậy á, thì cái chung, mỗi một cái cấp bậc học á, cấp bậc nó khác nhau, nhưng mà nó có một cái chung là cái thiện. Đừng làm tất cả các điều ác, hãy làm những điều thiện. nó đều là một cái nguyên tắc chung hết của người đệ tử Phật. Cái đó là cái căn bản nhất mà con người ta không có nghĩ tới. Thế là dù mình là người Phật tử mới bắt đầu quy y, mà cho đến mình là một vị A-la-hán, thì khác hẳn nhau. Trên năng lực A-la-hán có thể bay lên trên hư không, đi xuyên qua vách tường, vách núi. A-la-hán có thể nghĩa là có nhiều cái nhẫn, có nhiều mình có thể gọi là một cái kẻ ác nó có thể giết hại tàn khốc đến mấy, cũng không thể nào làm cho A-la-hán sân hận hay là thù oán gì hết. Những cái năng lực đó làm sao mình có được? Nhưng mà mình có chung với A-la-hán ở cái chỗ là không có làm ác, chỉ làm thiện, là chung với nhau. Cũng như là đã đi học thì cái học nó chung cho từ mẫu giáo lên cho đến tiến sĩ. Thì theo đạo Phật như vậy đó, mình người con Phật nó có nhiều cấp bậc, nhiều cấp độ. Cho nên đôi khi mình thấy mình mới vô, mới thọ tam quy, mình thấy có nhiều người đắp y nâu, người đó thọ Bồ Tát. Rồi mình thấy có mấy thầy, người đó là thọ giới xuất gia. Mình thấy nó có nhiều cái vậy, nhưng mà đều chung một cái hết, không thay đổi, là không có làm ác, mà có làm, chỉ làm thiện thôi. Đó là cái chung cho tất cả cái người đệ tử của Đức Phật, cái con đường đạo Phật như vậy. Cho nên chính vì vậy mà mình biết rằng là mình cần nghe tất cả ý nghĩa. Mình biết rằng là mỗi lần mà mình đi vươn lên cái con đường thiện, nói chung là con đường đạo Phật là con đường thiện, nhưng mà cái thiện nó còn cái mức độ tối cao của nó, siêu việt của nó mà mình chưa biết. Cho nên mình cứ làm từng điều thiện nhỏ nhỏ, mà thì tự nhiên cái kết quả sướng của mình nó nhiều thêm, nó tăng lên. Và mình làm thiện như vậy thì mình càng làm nhiều thì cái sướng càng nhiều, mình làm ít thì cái sướng nó ít lại. Rồi á, mình không biết rằng là cái làm thiện nó đi đến cái mức độ như thế nào, mình chưa rõ những cái đó, cho nên mình cần nghe ở trong đạo Phật để mình hiểu rõ rằng là cái mức độ thiện nó đi, các cấp bậc nó đi, nó tiến trình nó như thế nào. Rồi khi mà đến như vậy á, thì mình mới có thể nói rằng là mình hiểu rõ được cái làm thiện ở trong đạo Phật. Khi hiểu cái điều thiện này là mình hiểu ra tất cả cái con đường đạo của đạo Phật. Và có thể nói rằng là đến mức nào đi chăng nữa, mình cũng đều cần cái sự chỉ dẫn của Đức Phật. Còn không thôi là mình sẽ ngưng. Cũng như một em học sinh nó có học đến lớp 6, lớp 7 mà nó ngưng ở đó. Nó không có cái vị thầy để chỉ cho nó cái lớp 8, coi như cái trí thức của nó, cái kiến thức của nó ngưng. Nó học cho hết trung học, nó ngưng đó, nó không có ông thầy chỉ dẫn nữa, nó không phát triển được cái kiến thức nữa. Cho nên vì vậy mà mình có từ cái chỗ thiện của thế gian là nhân thiên thừa, từ mình đi vào, mình đi xuất gia, hay mình đi theo con đường của Bồ Tát thừa, mình đi theo con đường Thanh Văn thừa, cái thiện nó tăng lên, cái thiện nó thâm sâu lên. Nếu không có cái pháp của Phật chỉ dẫn thì tất cả những cái vị đi theo đạo Phật đó làm tốt ở mức độ thế gian này xong không biết làm tốt thế nào hơn nữa. Giống như một đứa bé học xong cái lớp 5 nó không biết là cái lớp 6 phải như thế nào nữa nếu nó không có thầy. Cho nên vì vậy mình theo đạo Phật đó, mình quy y Tam Bảo, nương tựa Tam Bảo không phải chỉ một đời, mình phải nương tựa cho đến khi mà mình thành đạo. Mà mới nương tựa là để Tam Bảo bảo vệ, bảo bọc mình khỏi cái vô minh, ngu si, phát triển cho mình cái trí huệ. Nương tựa là để dạy cho mình đạt đến những cái thiện toàn vẹn nhất. Cho nên vì thế cái sự nương tựa Tam Bảo nó có cái ý nghĩa là mình đi theo cái con đường đạo giác ngộ. Tóm lại nó đơn giản nó như vậy. Mình đừng nghĩ là ôi quy y Tam Bảo, ôi cái đó là cái lớp mẫu giáo, cái đó là để cho người chẳng biết gì hết. Còn tôi bây giờ là tôi đã theo đạo Phật 30-40 năm rồi, tôi là khác. Khác chỗ nào? Khác ở chỗ tôi hách dịch ra. Có người mới theo nó khiêm nhường lắm. Khác ở chỗ đó. Thế ra chính vì vậy mình mới biết rằng là cái thiện cái ác này nó chính ra mình chưa biết rõ gì đâu. Phải nghe Đức Phật khai cho. Và đến mức độ nào cũng phải có cái Phật đó là cái vị đạo sư, cái thầy chỉ đường, cái thầy khai mở để cho biết đây anh tốt đến đây rồi, nó còn cái này tốt hơn nữa này. Mà tốt hơn nữa thì muốn đạt được cái tốt hơn nữa phải làm gì? Tốt hơn nữa, nó còn cái tốt hơn nữa. Thì biết đó thì mình bắt buộc mình phải nghe cái Phật pháp. Thì mình phải đi cho nó đến cùng như vậy. Nó là mình biết thành ra quy Tam Bảo là bước đầu đạo. Và cho đến cái cuối cùng cứu cánh con đường đạo, suốt cái đó luôn luôn là quy y Tam Bảo. Không có Tam Bảo là ngừng lại liền. Ngừng lại tại chỗ liền. Thế nên mình hiểu nghĩa quy y Tam Bảo quan trọng như vậy. Nên từ một em bé mới quy y cho đến Đại Lão Hòa Thượng, Tăng Thống, đều phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng bằng nhau hết. Mình tạm ngưng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.